chẳng để cho người ta biết đây là âm. Dương là lộ ra ngoài, hiển hiện ra, kẻ trước kẻ khác thấy đều biết cả. Người xưa nói rất hay, âm đức thiên địa quỷ thần báo đáp cho anh, cái báo này rất hậu. Dương thiện là làm một tí việc tốt thì lập tức muốn người ta đến biểu dương, đến tán thán. Người xưa nói dương thiện hưởng thế danh, người trẻ tuổi biết được chẳng nhiều, nhưng người trẻ tuổi biết tiêu khiển, cùng với ý nghĩa hai chữ này rất gần. Nếu đem nó xem như một lối tiêu khiển để hành thiện thì cái thiện này là phúc. Những loại thiện này chẳng phải do cái gì là âm, cái gì là dương, cái này dễ hiểu. Anh hành thiện chẳng để cho người ta biết, đây là âm. Dương là lộ ra ngoài, hiển hiện ra, kẻ khiết kẻ khác thấy đều biết cả. Người xưa nói rất hay, âm đức thiên địa quỷ thần báo đáp cho anh, cái báo này rất hậu. Dương thiện là làm một tí việc tốt thì lập tức muốn người ta đến biểu dương, đến tán thán. Người xưa nói dương thiện hưởng thế danh, họ hưởng thụ kẻ khác cung kính tán thán. Sự cung kính tán thán của kẻ khác cũng là phước. Phước đó là gì thì lập tức hưởng sạch hết. Nhất là hiện nay thế gian này tích thiện vô cùng khó khăn. Anh làm được một việc tốt, bất luận anh làm lớn cỡ nào, anh xem người ta đăng báo cho anh, đem lên TV vừa tuyên dương thì xong hết, toàn bộ đều hết sạch, về sau chẳng còn phước báo nữa. Nhưng ngày nay có người tạo ác, dùng mọi cách để giấu giếm, chẳng để người ta hay biết, thì cái ác này tích dày rồi bị trời phạt. Hoàng thiên trừng phạt anh chạy đi đâu? Anh hành thiện, thiện tích chẳng vững, thì cái ác kia hoàn toàn tích lũy ở đó. Anh bảo đáng sợ biết mấy. Đạo lý này và chân tướng sự thật chúng ta đều phải biết. Nhưng ngày nay anh làm thiện, quả thật có ký giả đến phỏng vấn, có thể có báo chí truyền thanh đến loan tin cho anh. Tâm chúng ta quả thật chẳng có niệm này, chẳng còn người ta tuyên dương, cái chuyện này vẫn có thể bảo trì một tí. Vì sao chẳng tiếp nhận? Mục đích chẳng ở chỗ này. Mục đích nếu hôm nay nó là để đề cao độ nổi tiếng của mình, đề cao danh vọng của mình, thì phước báo của anh hết rồi, phước báo hưởng hết. Ông Liễu Phàm nói rất hay, người thế gian có cái độ nổi tiếng cao, nếu như chẳng có thực đức, chẳng có đức hạnh chân thật, loại người này thường thường có những tai họa đột nhiên. Vì sao? Nổi danh chẳng những bị người đố kỵ, thiên địa quỷ thần đều đố kỵ anh, danh giả tạo vật sở kỵ, anh làm sao dám cán đáng. Ngược lại mà xem, thiện tâm chân chánh hành thiện mà gặp người trong xã hội đố kỵ hủy bán, những người này thường thường chính họ trong đời này chẳng phát đạt, nhưng con cháu họ nhất định phát đạt. Cái thiện của họ đó là cái thiện chân chánh được tích lũy, nên tội nghiệp của họ trong hiện đời đã đều báo sạch cả. Cho nên người xưa của Trung Quốc thường thường dạy người tích âm công, tích âm đức. Làm việc thiện hà tất cả người ta biết, đây là đạo lý rất sâu. Thiện hữu thị phi, ý nghĩa này rất sâu. Ông Liễu Phàm cũng cử ra những thí dụ minh họa của thời xưa, quy kết đến cuối cùng ông nói rất hay, con người làm một việc thiện phải đặc biệt coi trọng cái tệ đoan của nó. Nếu như hiện tại là thiện, tương lai chẳng thiện, đây chẳng phải việc thiện thật. Cho nên thiện chẳng tại một thời mà là ở lâu xa, chẳng ở một đời mà ở nơi ảnh hưởng của nó. Nếu như họ hiện nay làm đó là một việc tốt, nhưng việc tốt này chẳng phải là một ảnh hưởng tốt, ảnh hưởng ngược lại có thể hại người, đó chẳng phải là chân thiện. Loại thiện này giống như phải mà chẳng phải. Còn trước mắt những việc họ làm hình như là bất thiện, nhưng ảnh hưởng đến lâu xa, anh nhìn thấy đích thực có rất nhiều chúng sanh đã có được lợi ích. Chúng tôi xin cử một thí dụ sự thật thì quý vị sẽ liễu giải ngay. Thế giới đại chiến thứ hai, chúng ta đều biết hai phe đều vô cùng đau khổ. Nhà vật lý học Einstein phát minh bom nguyên tử. Bom nguyên tử oanh tạc Nhật Bản, người Nhật Bản đã đầu hàng. Chúng ta nói đây là việc thiện, việc tốt, và lúc đó là việc tốt. Bây giờ nghĩ lại, có phải việc tốt chăng? Việc Einstein làm đó là bất thiện, cái tệ đoan do vật này phát triển ra tương lai sẽ hủy diệt cả cái thế giới này. Einstein chẳng có học liễu phàm tứ huấn. Nếu ông ta học liễu phàm tứ huấn thì phải học đoạn văn này, biết được đoạn văn này, biết được đạo lý này. Tôi tin rằng ông ta sẽ không thể nào đem mớ lý luận này công bố cho thế gian, chẳng thể nào làm những việc này. Người Nhật đầu hàng chỉ là vấn đề sớm muộn thôi. Lúc đó mọi người đều biết lực lượng của Nhật Bản đã tiêu hao hết rồi, chẳng còn cách nào kéo dài nữa, hà tất phải gấp rút đầu hàng trước vài tháng. Phàm là những việc cùng loại này, anh có thể thấy được thiện có cái thiện giống như vậy mà chẳng phải vậy, chẳng phải là chân thiện. Cũng có vài cách xử lý, hình như hiện tại đối với mọi người bất lợi, sau về lâu về dài nhìn lại thì là việc tốt. Cho nên thiện ác phải xem cái tệ hại lưu truyền về sau của nó, phải xem cái ảnh hưởng của nó, phải từ trên chỗ này mà xem. Điều này chúng ta cũng có thể cử một thí dụ. Trong Phật môn chúng ta, trong cách ăn uống ở nghỉ, đạo lý rất sâu. Phật giáo, đặc biệt là Phật giáo Trung Quốc, đề xuất ăn chay. Những người mới học ăn chay hình như vô cùng bất lợi. Lúc bắt đầu ăn chay, 2-3 năm đầu, da mặt vàng gầy ốm, người ta nhìn thấy anh tù như sanh bệnh, không đủ dinh dưỡng, xem lại là bất thiện. Nhưng dần dần sau khi đã quen, đối với sức khỏe thân thể giúp ích rất lớn. Tại sao có thể có tình trạng này? Đây là sự chuyển biến trên sinh lý của chúng ta. Thì ra lối ẩm thực này vì ăn thịt đã quen, nay điều chỉnh liền tức khắc để đổi trở lại. Nó cần phải có thời kỳ để thích ứng. Thời kỳ thích ứng này đại khái là 1-3 năm. Phải xem thể chất từng người. Người có thể chất tốt, đại khái 1 năm là có thể bình thường. Còn người thể chất kém hơn thì phải 3 năm. Anh phải nhẫn nại nổi 3 năm sau, ăn uống thích ứng rồi, sức khỏe của thân thể vào tuổi xế chiều thì những người ăn thịt bình thường chẳng sánh kịp. Anh thật sự sẽ được lợi ích. Đây là khi mới vừa bắt đầu thực hành, hình như là sai. Nhưng về sau xem lại thì là đúng, chẳng sai. Đây là một thí dụ rất là cạn thật rõ ràng. Cho nên người thông minh, người xưa hay nói có cặp mắt trước sau, nhìn về phía trước ghi lấy sự giáo huấn của lịch sử, nhìn về phía sau làm sao chính mình hoạch được một phước báo. Thì đây gọi là mắt trước sau, chúng ta thông thường gọi là có nhãn quan. Tuổi trẻ có người nào chẳng ưa thích chốn hoang lạc, có người nào chẳng ham chơi, tuổi trẻ thật là ngày giờ rau chơi thỏa thích. Chủ ngày giờ này nếu chỉ lãng phí cả trong chơi đùa vui thích, chẳng biết còn kiến thủ, đến tuổi xế chiều thì gặp khó khăn. Nhưng thường thường tuổi trẻ sống cuộc sống hạnh phúc của hoàng lạc đều là hoàn cảnh gia đình rất tốt, đều là hoàn cảnh gia đình rất tốt.